Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 8 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về linh mục Enrique Figueredo Alva González, người Tây Ban Nha, tu sĩ dòng tên, nói về giáo hội Công giáo tại Campuchia. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cho Chúa thật là điều khó, lạy Chúa thuộc về Ngài, Nam mô thánh Chúa cho con, Chúa đời con, cho Chúa thật là, con dân Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con, lại không là của Chúa. Con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, vì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con và thuộc về con từ lâu.
Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Matthew chương 18 câu 1 đến câu 5, câu 10, câu 12 đến câu 14. Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Anh em hãy quay chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhàn cha Thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao, ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chim lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chim đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý vị và các bạn thân mến, Tin mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ hỏi Chúa Giêsu xem ai là người lớn nhất trong nước trời. Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến các môn đệ thật bất ngờ. Đang khi các ông chờ đợi câu trả lời về người lớn nhất trong nước trời, Chúa Giêsu lại chọn đối tượng là một em nhỏ, rồi nói về điều kiện để được vào nước trời là trở lại mà nên như em nhỏ. Sau đó Chúa Giêsu nói tiếp, để làm người lớn nhất trong nước trời, phải tự hạ và coi mình như em nhỏ. Như vậy, điều kiện để được vào nước trời và điều kiện làm người lớn nhất trong nước trời thật giống nhau. Cả hai đều đòi hỏi người môn đệ phải trở nên như trẻ thơ. Chúng ta hãy quan sát sự đơn sơ của một đứa trẻ và tự hỏi mình, tôi có muốn nên giống trẻ thơ không? Điều Chúa Giêsu dạy, liệu tôi có thực hiện được không? điều ấy có ý nghĩa gì cho tôi. Có một câu chuyện kể về một đứa bé trong trại mồ côi vào thời chiến tranh ở Việt Nam như sau. Hôm ấy, một đứa trẻ trong trại mồ côi thình lình bị trúng đạn. Em bị mất máu rất nhiều. Có hai bác sĩ người Mỹ và một cô y tá người Việt Nam chăm sóc cho em. Hai vị bác sĩ nói với cô y tá, đứa bé bị trúng đạn, mất máu rất nhiều, phải có ai đó cho em máu thì mới cứu sống được em. Cô y tá vào trong trại mồ côi và hỏi những đứa bé còn lại rằng, ai trong các em hy sinh cho máu để cứu sống bạn? Một cánh tay rụt rè đưa lên, rồi lại rụt rè xuống. Lưỡng lự một lát, cánh tay ấy đưa lên cao. Khi cô y tá vừa rút ống tiêm lấy máu ra khỏi em, các bác sĩ nhận ra rằng sắc mặt em thay đổi lạ thường, môi em lắp bắp điều gì đó run rẩy. Bác sĩ kiểm tra em xem có gì nguy hiểm đến tính mạng xảy ra khi em cho máu hay không. Họ không tìm thấy dấu hiệu nguy kịch. Tuy nhiên, một điều làm cho họ lúng túng là sắc mặt em buồn thảm lạ thường. Nhờ cô y tá người Việt hỏi em, thì em trả lời, cháu sắp chết rồi phải không? Cô y tá lúc ấy mới hiểu ra rằng, em bé cho máu đã nghĩ là em sẽ chết khi em cho máu để cứu sống bạn. Em sẽ chết thay cho bạn. Lúc ấy cô y tá giải thích cho em hiểu, em chỉ là cho bạn một phần máu của em mà thôi, em sẽ không chết. Rồi cô hỏi em, tại sao em nghĩ rằng em sẽ chết khi cho bạn máu, vậy mà em vẫn cứ cho? Em bé trả lời giản dị, vì bạn ấy là bạn của con, bạn ấy sống ở nơi này cùng với con. Câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy phần nào đặc tính của trẻ thơ. Chúng vui tươi hồn nhiên, đơn sơ phó thác, yêu thương. Nếu chúng ta có các đặc tính ấy, chắc chắn chúng ta sẽ được vào nước trời. Và Tin Mừng hôm nay nói, chúng ta sẽ thành người lớn nhất nước trời. Hơn nữa, Chúa Giêsu dạy hôm nay, không được khinh một ai trong những kẻ bé mọn. Luôn tìm kiếm những anh chị em sa ngã lầm lạc, những người không đủ sức tự bảo vệ mình, những người bị xã hội bỏ rơi và bị gạt ra bên lề. Ước gì khi hết lòng đi theo Chúa, mỗi chúng ta cũng thấm nhuần tinh thần Chúa dạy, trở nên đơn sơ bé nhỏ, trao vào tay Chúa tất cả đường đời trong sự phó thác cậy trông. Hơn nữa, nếu phải chọn lựa, chúng ta hãy nên tìm kiếm và chọn lựa những người nghèo hèn bé nhỏ, yếu đuối để nâng đỡ và đưa về cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ. Nhờ đó, con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ khinh thường những em bé nhỏ, vì biết rằng đó là điều Chúa dạy. Hãy đón tiếp em nhỏ vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy. Xin cho con quý trọng mọi người thấp kém trong chân thành, khiêm tốn và yêu thương. Xin cho con thấy mình là bé nhỏ, để con lệ thuộc vào Chúa, đứng rộng lượng từ bi. Xin cho con thấy mình lạc lối, để nghiệm được rằng Chúa luôn dõi mắt theo con. Xin cho con hiểu thấu điều này, khi trở nên bé nhỏ, là con được ở cùng Chúa trong nước trời. Amen. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Chị An.
Tin Chatwood, Australia. Đức cha chủ tịch hội đồng tòa thánh tái truyền giảng Tin Mừng nói rằng, dẹp bỏ Thiên Chúa không khiến cho xã hội được tốt đẹp hơn. Đức tổng giám mục Rino Fisichella Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng đã nói như trên trong Đại hội Loan báo tin mừng 2010 tổ chức tại Chatswood bên Australia. Thuyết trình về đề tài tái truyền giảng tin mừng là gì tại Đại hội, Đức cha Fisichella nhấn mạnh rằng con người ngày nay gặp khủng hoảng vì nó đã quên đi điều nòng cốt, đó là nhu cầu về Thiên Chúa nằm sâu trong tâm hồn. Không phải khi bắt buộc ước muốn về Thiên Chúa phải im lặng, con người có thể đạt được sự tự lập của mình. Con người gặp khủng hoảng, nhưng không phải bằng cách gạt bỏ Kitô giáo ra ngoài lề, mà có thể có một xã hội tốt lành hơn. Ai muốn tự do sống như thể là Thiên Chúa không hiện hữu, có thể làm điều đó, nhưng phải biết mình sẽ gặp cái gì. Con người ngày nay đề cao sự độc lập và trách nhiệm cá nhân đối với kiểu sống của mình, nhưng không phải loại bỏ Thiên Chúa khỏi cuộc sống mà thế giới này tốt lành hơn. Các tín hữu Công giáo sẽ không bao giờ chấp nhận bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và sẽ tiếp tục đem tin mừng của Chúa Giêsu đến cho thế giới. Nhưng họ không loan báo với thái độ kiêu căng ngạo mạn hay với mặc cảm tự tôn coi mình hơn người khác, mà với sự hiền dịu, tôn trọng và lương tâm ngay thẳng. Công tác tái truyền giảng tin mừng của mọi thành phần giáo hội, các chủ chăn, các linh mục tu sĩ và giáo dân nam nữ là ở đó. Nó không khác một nội dung sứ điệp cứu rỗi trong quá khứ, nhưng khác trong phương cách truyền tải tin mừng với các hình thức mới, ngôn ngữ mới, khả năng thích ứng mới và nhất là qua chứng tá sống động cụ thể trong đời sống thường ngày. Không phải các chiến thuật có thể cứu thoát chúng ta và Kitô giáo, nhưng là một đức tin được tái suy tư và sống một cách mới mẻ, qua đó Chúa Kitô và Thiên Chúa hằng sống bước vào lòng thế giới. Dựa trên lời Chúa và noi gương Chúa Giêsu Kitô, Kitô hữu dành ưu tiên cho tất cả những gì mà thế giới khước từ vì coi đó là vô ích và không hiện hữu, như người đau yếu, người hấp hối, người bị gạt bỏ bên lề cuộc sống, người tàn tật và tất cả những gì thế gian coi là không có hy vọng và không có tương lai. Và đó là chứng tá sống động của tin mừng. Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho giới lãnh đạo chính trị xã hội ý thức về thiện ích của xã hội và can đảm nghe theo tiếng lương tâm. Đức cha Bernard Bonvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp đã cho biết như trên. Vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 năm nay, trong mọi nhà thờ toàn nước đều có thánh lễ cầu cho giới lãnh đạo chính trị xã hội được ơn khôn ngoan và can đảm có các lựa chọn cần thiết vì công ích, để người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng như thăng tiến giới trẻ qua các gia đình lành mạnh và trung thành. Các giám mục Pháp cũng xin tín hữu cầu nguyện cho các gia đình nhận được sự trợ giúp xã hội và cho dấn thân giữa vợ chồng với nhau và với con cái họ là dấu chỉ của tình yêu thương trung thành. Sau cùng là cầu nguyện cho các trẻ em và giới trẻ thôi là những đối tượng của các ước muốn và xung khắc giữa người lớn với nhau, nhưng được hưởng nếm tình yêu của cha mẹ chúng. Các đức giám mục Pháp đã phát động chiến dịch cầu nguyện trên đây sau khi Thủ tướng Pháp, ông Jean-Marc Ayrault, loan báo chính quyền xã hội sẽ chấp nhận hôn nhân của các người đồng phái và cho phép họ nhận con nuôi như Tổng thống Hollande đã hứa trong cuộc tranh cử. Tin New Delhi, Ấn Độ. Giáo hội Ấn Độ dấn thân chống tệ nạn loại trừ các bào thai nữ. Giáo hội Ấn Độ gia tăng dấn thân chống tệ nạn loại bỏ các bào thai nữ và tái khẳng định đây là một tội mà chính quyền phải trừng phạt. Nữ tu Helen Sandanha, thư ký văn phòng đặc trách các vấn đề nữ giới của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho biết từ nhiều thập niên qua, giáo hội đã cố gắng chống lại tệ nạn loại bỏ các bào thai nữ và giáo hội được chính quyền của một vài tiểu bang ủng hộ. Xã hội Ấn Độ theo chế độ phụ hệ và có tâm thức trọng nam khinh nữ. Não trạng này phát xuất từ các quan niệm văn hóa và tôn giáo dành đặc quyền cho nam giới và khinh rẻ nữ giới như trong nhiều xã hội phụ hệ tại Á Châu. Con gái luôn bị người Ấn coi là một gánh nặng kinh tế cho gia đình. Ngày nay, với các kỹ thuật y khoa tân tiến, người ta có thể biết bào thai là nam hay là nữ. Do đó, việc giết chết các bào thai nữ lại càng gia tăng. Theo chị Helen, việc trừng phạt tội giết bào thai nữ sẽ góp phần thay đổi não trạng của người dân Ấn thích có con trai hơn là con gái. Việc thích con trai hơn con gái là một bệnh đang tạo ra sự mất quân bình trong xã hội Ấn. Các thống kê trẻ em dưới 5 tuổi cho biết, hồi năm 2001, cứ 1.000 trẻ nam thì chỉ có 927 trẻ nữ. Năm ngoái, số trẻ nữ giảm xuống chỉ còn 800 so với 1.000 trẻ nam. Bác sĩ Rukika Dewan Singh thuộc Hiệp hội Sức khỏe Công giáo Ấn Độ cho biết, mặc dù từ năm 1994 có luật cấm các thử nghiệm xác định phái tính và lựa chọn các bào thai, nhưng trong rất nhiều tầng lớp xã hội Ấn, tâm thức loại bỏ các bào thai nữ vẫn được chấp nhận. Ngoài ra, tại Ấn Độ còn có tệ nạn giết người vì của hồi môn. Tại Ấn Độ, mỗi năm có hàng ngàn phụ nữ bị giết vì không trả được tiền hồi môn mà cha mẹ hai bên đã thỏa thuận với nhau. Linh mục Tommy Thomas, giám đốc văn phòng đặc trách các vấn đề nữ giới của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, vấn đề trước hết có nguồn gốc văn hóa. Để cải tiến tình hình, văn phòng của Hội đồng Giám mục Ấn Độ thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cho các nhân viên y tế và các cặp vợ chồng để thuyết phục họ đừng giết các bào thai nữ. Tệ nạn giết các bào thai nữ tại Ấn Độ cũng như Trung Quốc và một số nước Á Châu đang đe dọa thế quân bình dân số trên thế giới, cũng bị phân bộ đặc trách các vấn đề kinh tế xã hội của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Kiểm kê Dân số của Trung tâm Quốc tế báo động. Hai tổ chức này tố cáo hai nước Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu thế giới liên quan tới tệ nạn hủy hoại các bào thai nữ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ Hội Hiệp sĩ Colombo Hoa Kỳ tiếp tục dấn thân bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ Hội Hiệp sĩ Colombo Hoa Kỳ tiếp tục dấn thân bảo vệ công lý và quyền tự do tôn giáo cho mọi tín hữu, đặc biệt trước các đe dọa mới trong xã hội tục hóa ngày nay. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh tòa thánh ký, gửi ông Carl Albert Anderson, hiệp sĩ tối cao, nhân hội nghị tối cao lần thứ 130 diễn ra trong các ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 8 vừa qua tại Anaheim trong tiểu bang California. Nhắc tới đề tài của hội nghị năm nay là loan báo tự do qua toàn xứ, Đức Thánh Cha nói nó gợi lại các lý tưởng kinh thánh lớn lao về tự do và công lý làm thành nền tảng của Hoa Kỳ, cũng như trách nhiệm của mỗi thế hệ mới phải duy trì, bảo vệ và thăng tiến các lý tưởng ấy trong cuộc sống của mình. Trong một thời gian có các nỗ lực định nghĩa trở lại và thu hẹp việc thực thi quyền tự do tôn giáo, Hội Hiệp sĩ Colombo đã không mỏi mệt làm việc để giúp cộng đoàn công giáo nhận ra và trả lời cho các đe dọa nghiêm trọng chưa từng có chống lại sự tự do tôn giáo của giáo hội và chứng tá luân lý công cộng. Khi bảo vệ quyền của tín hữu mọi tôn giáo, như là công dân và như là các cơ cấu của họ, làm việc một cách có trách nhiệm để hình thành một xã hội dân chủ trước linh hứng bởi các niềm tin, giá trị và ước vọng sâu thẳm nhất của họ, Hội Hiệp sĩ Colombo đã biểu dương nguyên tắc tôn giáo và yêu nước cao quý gợi hứng cho việc thành lập nó. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp: các thách đố hiện nay nhắc nhớ cho biết tầm quan trọng của giáo dân công giáo đối với sự tiến triển sứ mệnh của giáo hội trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay. Như là một hiệp hội huynh đệ giúp nhau sống trung thành với hội thánh, Hội Hiệp sĩ Colombo đi tiên phong trong công tác tông đồ giáo dân tân tiến ngày nay. Như các giám mục Mỹ đã nhấn mạnh hồi đầu năm nay, các đòi hỏi của việc truyền giáo mới và bảo vệ tự do tôn giáo của giáo hội cần có các giáo dân được đào tạo cẩn thận, có óc phê bình bén nhạy đối với nền văn hóa thống trị và có lòng can đảm đối đầu với chủ trương tục hóa, muốn loại bỏ sự tham dự của giáo hội vào trong cuộc thảo luận các vấn đề định đoạt cho tương lai của xã hội Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha ca ngợi và khích lệ các chương trình đào tạo giáo lý và tu đức của hội. Năm đức tin sắp khai mở nhằm mục đích giúp đào sâu ý thức trách nhiệm và sứ mệnh của toàn dân Chúa. Đức Thánh Cha cầu mong nó cũng là năm các hiệp sĩ canh tân tinh thần tông đồ của mình. Ngài cũng cảm ơn họ về bó hoa thiêng liêng dâng tặng Ngài nhân kỷ niệm 35 năm giám mục và cầu chúc hội nghị đem lại các kết quả phong phú. Tin Pháp Quốc. Đại Nhạc Hội về đề tài tái truyền giảng tin mừng. Trong các ngày từ 15 đến 26 tháng 8 năm 2012, Đại Nhạc Hội mùa hè lần thứ tư sẽ diễn ra tại Pháp về đề tài tái truyền giảng tin mừng, nhất là của các người trẻ từ 16 đến 35 tuổi. Đại Nhạc Hội gồm 3 phần, các ngày 15 đến 17 dành cho việc cầu nguyện và sống kinh nghiệm tinh thần. Trong các ngày 18 đến 23, có chương trình loan báo tin mừng trên các đường phố và bãi biển toàn nước, cũng như các buổi canh thức cầu nguyện và sinh hoạt ca nhạc. Giai đoạn 3 diễn ra tại khu phố Montmartre, trong thủ đô Paris, từ các ngày 24 đến 26 tháng 8, với sự tham dự của tất cả mọi bạn trẻ. Lời cầu nguyện cộng đoàn có hình thức chúc tụng ngợi khen đem lại niềm vui, sự tự do, suy niệm, sám hối và tiếp xúc với Thiên Chúa. Việc rao truyền tin mừng đòi hỏi sự chân thành, khả năng trao ban và thừa nhận các hạn hẹp của mình. Đại Nhạc Hội mùa hè đã nảy sinh hồi năm 2008 do sáng kiến của vài giáo dân trẻ. Loan báo là một phong trào ngày càng lớn mạnh và lôi cuốn dân chúng và các thành phố. Năm 2011, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, một đại nhạc hội văn hóa cũng đã được tổ chức với sự tham dự của 10 bạn trẻ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Các bạn trẻ sống trong nhà loan báo được thành lập trong dịp này. Chúng là nơi các bạn trẻ gặp gỡ hàng tuần để cầu nguyện, thảo luận và chia sẻ công trình của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày. Tin Bogota, Colombia. Giáo hội Colombia phát động tuần lễ hòa bình nhằm thăng tiến hòa giải, đối thoại và công bằng xã hội. Hôm 9 tháng 8 vừa qua, Giáo hội Colombia phát động tuần hòa bình nhằm mục đích thăng tiến dẫn thân tạo dựng hòa bình để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đã kéo dài nhiều thập niên qua. Chiến dịch tuần hòa bình có đề tài là chúng ta hãy đồng ý hòa bình và xây dựng các tương quan và kéo dài cho tới ngày 16 tháng 8 năm 2012. Chương trình của tuần hòa bình được Văn phòng Mục vụ Xã hội Quốc gia và Mạng lưới Sáng kiến Hòa bình Toàn quốc giới thiệu với giới báo chí. Bên cạnh mục đích xây dựng hòa bình toàn diện, còn có việc bồi thường cho các nạn nhân. Chính vì thế, Văn phòng Mục vụ Xã hội đã thêm khẩu hiệu sửa chữa và đền bù cho các nạn nhân, một lộ trình cho nền hòa bình lâu dài. Tuần hòa bình là một trong nhiều sáng kiến Giáo hội Colombia đã phát động trong hơn thập niên qua, nhằm hòa giải mọi thành phần quốc gia bị xâu xé vì cuộc nội chiến và các cuộc bạo lực do các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm, cũng như các phiến quân và quân đội đã gây ra cho người dân Colombia. Tuần hòa bình đã được phát động lần đầu tiên hồi năm 1994 và trong các năm qua đã trở thành nơi gặp gỡ của nhiều tổ chức, phong trào và hiệp hội dân sự và tôn giáo nhằm thăng tiến hòa giải, đối thoại và công bằng xã hội. Năm nay cũng có hàng chục đại học, các tổ chức, các trung tâm văn hóa và các cơ cấu xã hội tham dự.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Linh Mục Enrique Figueredo Alva González, người Tây Ban Nha, tu sĩ dòng tên, nói về giáo hội công giáo tại Campuchia do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Trong thời gian vừa qua, Vương quốc Campuchia được giới truyền thông chú ý vì đã là nơi tổ chức ASEAN nhóm hội nghị dưới quyền chủ tịch theo luật của chính quyền Phnom Penh. Báo chí thế giới quan sát Campuchia vì lập trường trung lập của Campuchia đối với vấn đề nóng bỏng tranh chấp Biển Đông. Thật ra, vì Campuchia nhận được viện trợ của Trung Quốc nên đã không lên tiếng ủng hộ Việt Nam và Philippines chống lại yêu sách hoàn toàn vô lý trịnh thượng của Trung Quốc coi toàn Biển Đông là của mình. Bản đồ Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ, tức là toàn bản đồ địa dư tới các tỉnh của Trung Hoa, được thực hiện dưới thời nhà Thanh đi năm 1904, ghi rõ cực nam của Trung Hoa là đảo Hải Nam. Việc chơi trạng giành lấy toàn Biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thuộc Trung Quốc, chỉ là cách ỷ mình lớn mạnh cướp của người yếu làm của mình, hoàn toàn trái nghịch với luật lãnh hải quốc tế. Tuy nhiên, Campuchia còn được thế giới biết đến vì lịch sử đau thương và cuộc diệt chủng dưới thời chính quyền Cộng sản Pol Pot và Khmer Đỏ, khiến cho gần 2 triệu người bị sát hại, trong đó có cả các giám mục, linh mục, tu sĩ, nam nữ, các giáo lý viên và giới trung lưu, trí thức sinh viên, học sinh. Nhưng sau những năm đen tối, tuổi chột với nạn diệt chủng kinh hoàng, Campuchia đang từ từ trở thành một quốc gia rộng mở cho nền dân chủ đa đảng. Campuchia rộng hơn 181.000 cây số vuông, có khoảng 15 triệu dân, 96% theo Phật giáo là quốc giáo, 2% là người Chăm theo Hồi giáo và 1% theo Kitô giáo. Ngày nay, Campuchia là một quốc gia dân chủ đa đảng, đang phải cố gắng rất nhiều trong việc tái thiết và chữa lành các vết thương quá khứ. Sau đây, chúng ta hãy nghe linh mục Enrique Figueredo Alva González, người Tây Ban Nha dòng tên, nói về giáo hội Công giáo tại Campuchia. Cha Eric năm nay 52 tuổi, đã làm việc truyền giáo tại Campuchia từ hơn 25 năm qua. Cha nhắc lại, giây phút cha đến Campuchia khi nào, và lý do nào, và tại sao cha lại chọn làm việc truyền giáo tại Campuchia như sau. Hồi đó tôi đang tìm gặp gỡ Thiên Chúa, và tôi đã làm điều này trong tập viện dòng tên, và khi tôi học triết học. Tuy nhiên, sau khi học xong ngành kinh tế, tôi đã muốn cho các con số mình học có một gương mặt, và tôi trình bày với cha giám tỉnh rằng, tôi muốn làm việc thiện nguyện cho người tị nạn và muốn tìm hiểu họ. Chúa Giêsu Kitô khổ đau trong thế giới, và tôi nghĩ rằng các anh chị em tị nạn này sẽ giúp tôi hiểu sống giống Chúa Giêsu Kitô là như thế nào. Tôi sẵn sàng làm mọi việc, và một ngày nọ tôi nhận được một lá thư từ Bangkok của văn phòng trợ giúp người tị nạn của dòng tên. Thư viết, chúng tôi chờ thầy ở đây ngày 1 tháng 9. Lúc đó là tháng 5, tôi còn phải đang dọn thi nên rất là xúc động. Tôi đã phải nhìn vào bản đồ để xem Campuchia nằm ở đâu. Các hình đầu tiên của người Campuchia đều cho thấy họ cuốn khăn Krama, là chiếc khăn rằn rì, như tôi đang mang bây giờ. Khăn Krama là chiếc khăn đa dụng, để lau mồ hôi, để che nắng mặt trời, để lau mặt hay để làm võng cho con nít ngủ. Nếu chúng tôi phải chọn một biểu tượng cho Campuchia, thì chúng tôi sẽ chọn chiếc khăn Krama. Vì thế, khi tôi quàng khăn Krama, thì cũng y như là tôi mang nước Campuchia theo tôi, như trong các hình người tị nạn Campuchia đầu tiên mà tôi đã trông thấy. Mọi người đều quàng khăn Krama, và sự kiện này đã đánh động tôi rất nhiều. Cảm tưởng đầu tiên của tôi là sợ hãi. Khi tôi đi đến các trại tị nạn, thật là một cuộc phiêu lưu. Phải qua 5 trạm kiểm soát của quân đội, và mỗi một lần như thế thì tình hình lại càng đáng lo lắng hơn. Các binh sĩ mặc đồ đen, không có một nụ cười, và họ hỏi giấy tờ của chúng tôi một cách tàn bạo. Khi tôi tới được cổng trại tị nạn, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Lúc hàng rào trắng mở ra, chúng tôi đã bước vào. Trước mắt tôi bất thình lình là các trẻ em ăn mặc rách rưới, đi chân đất, nhưng rất tươi vui. Tôi nhớ có nhiều niềm vui và sự sống tràn đầy, trong khi các em bị nhốt trong một trại tị nạn, có thể nói là như những người tù chiến tranh. Tôi tới thăm viếng họ, và tôi đã được ông Yahaymet là trưởng trại tiếp đón. Tôi nhớ rất rõ, ông đứng với hai cái nạng, vì chỉ còn có một chân, chân kia thì bị thương nặng nên bị cưa, và ông cũng chỉ còn có một con mắt. Tôi không biết nói tiếng Campuchia, nhưng có một chú bé làm thông dịch viên cho tôi. Ông ta nói, chúng tôi đã nghe nói là cha tới đây để giúp chúng tôi, và tôi sợ chết được. Tôi phải trả lời, phải, phải. Ông ta trả lời, vậy thì xin cha đừng lo lắng, tôi sẽ nói cho cha biết chúng tôi cần cái gì. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một sự bình an mênh mông, để nói rằng ông Yahaymet đã là tiếng Thiên Chúa nói với tôi. Xin cha đừng lo lắng, chúng tôi chào mừng cha đến với chúng tôi yêu cha. Đa số dân chúng Campuchia theo đạo Phật, dĩ nhiên cũng có tín hữu Công giáo nhưng ít lắm. Ngoài ra, chiến tranh cũng là lý do khiến cho tín hữu Công giáo biến mất. Rất nhiều người đã bị giết chết, các linh mục, các giám mục, tất cả mọi người bị tàn sát. Trong các trại tị nạn còn có một số người Kitô hữu sống sót. Đó thường là các gia đình bé nhỏ không có cha, đa số các phụ nữ quá chồng, và rất thường khi cả người cha gia đình cũng biến mất. Các trẻ em là con của những người Công giáo, nhưng không được dạy dỗ gì, vì các em rất cần được trợ giúp một cách đặc biệt. Giáo hội Campuchia là một giáo hội tự đạo. Giáo hội đã hoàn toàn bị triệt hạ. Như tôi đã nói trên đây, tất cả các vị lãnh đạo giáo hội, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và nhiều giáo lý viên đã bị sát hại. Những người đã không bị giết thì đã chết vì đói khát và bệnh tật, vì tình hình giáo hội rất là thê thảm. Ngày nay, chúng tôi đã có các nơi tưởng niệm các vị tự đạo. Chúng tôi cử hành lễ tưởng niệm các vị vào hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 5. Tuy nhiên, khi tưởng nhớ các vị tự đạo của mình, chúng tôi cũng lớn lên trong đức tin, bởi vì các vị tự đạo này đã chết với một đức tin sống động. Đức cha Bôn Tép Im Sô Tha, thủ doãn tâm tòa đầu tiên Bắc Tam Ban mà tôi kế vị, đã cử hành thánh lễ và chúc lành cho tất cả mọi tín hữu hai ngày trước khi chết. Ngài nói với họ, các thời gian khó khăn sẽ tới, anh chị em hãy chăm sóc đức tin của mình và hãy chăm sóc đức tin của người khác. Sau khi dâng thánh lễ, đức cha đã lên một chiếc xe và đã bị giết. Đức cha Joseph Chahama Salas, giám mục Bombay, đã được chỉ định làm giám mục 4 ngày trước khi quân Khmer Đỏ tiến vào thủ đô. Ngài đã bị bắt đi lao động như mọi người, và tòa giám mục của ngài đã ở giữa ruộng. Đức cha đã làm việc như một mục tử và đi thăm các tín hữu Công giáo. Đức cha đã cầu nguyện và cử hành thánh lễ, mặc dù có rất nhiều hạn chế. Đức cha đã lo lắng cho dân chúng như một người nghèo và đã chết vì đói và bệnh tật. Khi đức cha qua đời, các người thân của ngài đã lấy thánh giá đeo ngực của ngài, và dân chúng đã tụ tập nhau lại để cầu nguyện chung quanh cây thánh giá của đức cha Salas. Ký ức về các vị tự đạo trao ban cho chúng tôi là một sức mạnh lớn lao, bởi vì chúng tôi đã trông thấy họ hiến thân trong đau khổ, và các tín hữu Công giáo chúng tôi cũng đã đau khổ nhiều, và ngày nay họ là các chứng nhân bằng chính đời sống của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về giáo hội Công giáo tại Campuchia qua kinh nghiệm của cha Enrique Figueredo Alva González. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 51 đến câu 58. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Chúa Giêsu nói với họ, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, trong các phần trước của chương 6, Tin Mừng thứ tư, Chúa Giêsu tự giới thiệu người là bánh từ trời xuống, vượt trội so với manna. Trong bản văn này, Chúa Giêsu lại tiếp tục khẳng định bánh mà người ban chính là thịt của người. Người đã hiến dâng chính mình làm lương thực mang lại sự sống trường tồn cho nhân loại. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng. Điểm thứ nhất, máu thịt Chúa Giêsu, lương thực bàn sự sống. Chúa Giêsu nói, chính ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, và bánh ta sẽ bàn, chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Chúa Giêsu khẳng định mình là bánh ban sự sống từ trời xuống, và bánh này chính là thịt của người. Trong ngôn ngữ Semit, từ ngữ này không chỉ yếu tố thể chất cơ thể của người, nhưng là nói đến chính người trong thân phận một con người. Ở đây từ ngữ thịt khác với từ thân mình Chúa Giêsu dùng tại bữa tiệc ly, này là mình thầy, khi thiết lập bí tích thánh thể. Từ thịt nhắc nhớ lại lời tựa của Tin Mừng thứ tư, ngôi lời đã hóa thành nhục thể, chương 1 câu 14. Do đó, ở đây thấy rõ ý của tác giả muốn nhấn mạnh đến ý tưởng về mầu nhiệm nhập thể mà diễn từ muốn làm nổi bật khi bàn tới vấn đề từ trời xuống. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể ấy được trở nên bánh ban sự sống cho nhân loại. Điểm thứ hai, sự sống siêu nhiên Chúa Giêsu ban tặng. Sự sống Chúa Giêsu ban tặng là sự sống đích thực mang tính siêu nhiên. Chỉ trong đức tin mới có thể hiểu được sự sống này. Sự sống mà con người có kinh nghiệm và xem ra hiểu rõ nhất chỉ là sự sống tự nhiên, sự sống thể lý. Nó hoàn toàn khác với sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa muốn tặng ban cho con người sự sống siêu nhiên của Ngài. Và chính sự sống ấy mới làm cho con người trỗi vượt hơn muôn loài thụ tạo khác. Trong khi ấy, sự sống tự nhiên thì tất cả mọi sinh vật đều được sở hữu. Người ta chỉ thực sự chết đi khi mất đi sự sống siêu nhiên bởi chính tội lỗi nặng nề của mình, nghĩa là cái chết thứ hai, cái chết đời đời theo cách diễn giải của Thánh Gioan Tông Đồ. Sự chết về mặt thể lý không phải là sự chết đích thực. Khi đứng trước một người nào chỉ chết về mặt thể lý, Chúa Giêsu gọi sự chết ấy là một giấc ngủ, như trường hợp con gái ông Jairo, trưởng hội đường, hay trường hợp của Lazaro. Như vậy, Chúa Giêsu tự xưng là bánh ban sự sống đời đời, là người nói đến sự sống siêu nhiên theo nghĩa đầy đủ nhất của từ ngữ này, sự sống thần linh của Thiên Chúa mà sự chết thân xác không thể hủy diệt được. Điểm thứ ba, hiệu quả của việc ăn uống mình máu Chúa Giêsu. Với những từ ngữ rất mạnh, nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu con người, thì các ngươi không có sự sống trong các ngươi. Chúa Giêsu cho thấy hiệu quả của việc đón nhận mình máu người là đón nhận sự sống, và chỉ những ai đón nhận mới có sự sống. Chúa Giêsu dùng từ ăn nghĩa là nhai, nghiền nát bằng răng thịt của người và uống máu của người. Đây là điều cấm kỵ đối với người Do Thái, vì lề luật cấm ăn uống máu súc vật. Tất cả chỉ để nhấn mạnh đến việc tuyệt đối cần thiết phải đón nhận thánh thể người mới có sự sống của Thiên Chúa. Ai ăn và uống máu người thì người ở trong họ, mà người là sự sống thần linh của Thiên Chúa, nên có người hiện diện là có sự sống của Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu. Như vậy, nhờ việc rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta được tham dự, được thân phần vào sự sống của Thiên Chúa, một sự sống bất diệt. Sự sống này đã tìm tàng nơi mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, và đạt đến trọn vẹn khi kết hợp hoàn toàn cuộc đời vào cuộc thương khó, khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Với những điểm trên, chúng ta có thể khai triển bài giảng theo những ý như sau. Ý thứ nhất, từ mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu ngôi lời hóa thành nhục thể, đến mầu nhiệm thánh thể, người trở nên lương thực ban sự sống đời đời. Trong bản văn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định, người sẽ ban chính thịt máu người làm bánh mang lại sự sống trường sinh cho nhân loại. Thịt ở đây, theo nghĩa kinh thánh, chính là người. Những ai đón nhận máu thịt của người, thì người sẽ ở trong kẻ ấy. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Chúa Giêsu sẽ hiện diện, cư trú trong những ai ăn thịt, uống máu người. Người hiện diện cách sống động là tác nhân chính cho sự sống của những ai đón rước người. Chính trong lời tựa của tin mừng thứ tư, Gioan cũng đã minh định về mầu nhiệm nhập thể. Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Chúa Giêsu xuống thế làm người để sống giữa nhân loại, chia sẻ cuộc sống với con người, để nâng loài người lên làm con cái Thiên Chúa, được đồng thừa tự với người. Nghĩa là trao ban cho con người vinh quang, sự sống và tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Với việc trao ban chính máu thịt của mình cho con người làm của ăn, Chúa Giêsu đã thực hiện trọn vẹn mầu nhiệm nhập thể mà Chúa Cha muốn người thực hiện. Với hy tế thập giá, Chúa Giêsu đã thực sự thực hiện lời hứa trở nên bánh trường sinh cho chúng ta. Với việc trở nên phàm nhân, Chúa Giêsu xuống ở với nhân loại. Với bí tích thánh thể, người đi vào cư ngụ, sống và chia sẻ cuộc sống với từng người. Chính người đã và đang sống trong mỗi người Kitô hữu chúng ta. Ước gì lời thánh Phaolô: tôi sống không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi, được mọi người cảm nghiệm qua việc yêu mến, gắn bó với Chúa Giêsu thánh thể. Điểm thứ hai, để ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu trong cuộc sống hiện tại. Làm sao để đón nhận được mình máu Thánh Chúa? Câu trả lời chắc chắn sẽ đơn giản là đi lễ, rước lễ. Đúng thế, nhưng đó chỉ là cách thức bên ngoài. Để thực sự đón Chúa Giêsu vào trong cuộc sống, cần phải có lòng yêu mến, quảng đại mở rộng lòng mới có thể đón được Chúa. Ngày nay người ta vẫn đi lễ, vẫn rước lễ, nhưng có mấy ai thực sự yêu mến và sống bí tích thánh thể trong cuộc sống hàng ngày? Việc tham dự thánh lễ, rước mình Thánh Chúa chỉ có hiệu quả nếu biết gắn bó cuộc đời mình theo ánh sáng lời Chúa. Mỗi khi rước tấm bánh mình Chúa nhỏ bé, không phải là rước một phần bánh, một mẫu thịt, mà là đón nhận toàn vẹn Chúa Giêsu Kitô, chính người trọn vẹn cả thiên tính lẫn nhân tính đi vào trong cuộc sống của mỗi người. Do đó, không thể chỉ có mỗi việc rước lễ mà không cần lắng nghe, thực thi lời Chúa. Cả hai luôn đi với nhau, bổ túc cho nhau. Rước lễ để Chúa vào hoạt động và sống trong chúng ta. Sống mọi người để thực hiện cách cụ thể những gì Chúa muốn chúng ta sống. Vì sống là phải hoạt động, sống là phải lớn lên, sống là phải cho đi tới chỗ thành toàn. Đỉnh cao của mọi hoạt động sống con người, nhờ người và với người, chính là biết đến phần mình, cũng trao hiến cuộc sống cho tha nhân như người. Người đến để có người được sống và sống dồi dào. Ai đón nhận người cũng phải biết cho ban sự sống của mình cho anh em chung quanh. Chính khi Chúa Giêsu tự hiến hoàn toàn trên thập giá, Chúa Cha đã siêu tồn người, phục sinh người, thì đến lượt chúng ta, sự sống mà Chúa Giêsu ban tặng trong thánh thể người chỉ phát huy hiệu lực khi chúng ta biết dấn thân, biết hy sinh sống theo tin mừng. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương hiến ban chính mình làm của ăn nuôi sống chúng con. Xin cho sự sống mới của Chúa tuôn đổ và trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành trong cuộc sống mỗi người chúng con. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Giêsu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết cho đi cuộc đời. Tình yêu Giêsu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết cho đi bạn ơi.
Tình yêu Giêsu thắp sáng tâm hồn ta, thắp sáng ngàn lời ca, cho ta mơ ước khung trời tình yêu bao la.
Tình yêu Giêsu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết trao nhau nụ cười. Tình yêu Giêsu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết quên đi sầu thương.
Tình yêu Giêsu ngọt ngát như chung khơi, mãi mãi tình chẳng vơi. Qua bao năm tháng yêu thương trao dâng muôn thương.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một cuộc thi trắc nghiệm về kiến thức phổ thông, người ta đưa ra một câu hỏi: có phải trên trái đất bao giờ mặt trời cũng mọc ở hướng đông? Câu trả lời đúng vậy là sai, bởi vì tại Bắc Cực hoàn toàn không có hướng đông, tất cả các hướng đều chỉ về phía nam. Trong thời gian 6 tháng có mặt trời, thì mặt trời luôn mọc và lặn từ hướng nam. Còn ở Nam Cực thì ngược lại, ở đây các hướng đều chỉ về phương Bắc. Quý vị và các bạn thân mến, mặt trời đem ánh sáng, sự ấm áp và sự sống cho trái đất, cho mọi sinh vật, cỏ cây và con người. Không có mặt trời thì không có sự sống. Vì thế, mặt trời là hành tinh quan trọng trong quỹ đạo sống của vũ trụ. Cỏ cây hoa lá hướng về ánh mặt trời để tìm sức sống. Vì thế, dù mặt trời có mọc ở hướng nào, vấn đề của chúng ta là phải hướng về phía mặt trời mọc, hướng về ánh sáng để định hướng cho hành trình của mình. Nhưng có những lúc chúng ta quên điều đó mà cứ lao mình vào bóng tối, để rồi bước đi hụt hẫng, lạc lối và không tìm thấy đường về. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần có ánh sáng soi dẫn đường lối để đi đến đích. Là tạo vật yếu đuối, chúng ta rất dễ bị cuốn hút vào những gì là vẻ hào nhoáng của vật chất, vẻ vinh hoa của tiền tài danh vọng. Thế nên, chúng ta phải biết định hướng cho cuộc đời mình. Chúng ta có Thiên Chúa là ánh mặt trời soi đường dẫn lối. Ai luôn sống gắn bó với Chúa, người ấy không sợ lạc lối. cha thánh Gioan Maria Vianney chỉ cho ta muốn sống kết hợp với Chúa không gì bằng cầu nguyện. Thánh nhân nói, cầu nguyện là dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin trong tâm trí, để người biết những gì chúng ta muốn và xin người giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng người nhìn thấy và nghe chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta dâng cho người những gì cao quý nhất, đó chính là tâm trí chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện với hết tâm hồn, với lòng khiêm tốn, chúng ta sẽ lướt thắng được những cám dỗ của thế gian mà hướng về thiên đàng và luôn chìm sâu trong Thiên Chúa, giao tiếp được với các thiên thần, các thánh. Chính nhờ cầu nguyện mà các thánh đã chiếm được nước thiên đàng. Một giai thoại kể rằng, Thánh Ignatius một lần kia đang trên đường đi với các bạn. Mọi người đều mang trên vai một cái túi nhỏ đựng những vật cần thiết cho chuyến đi. Có một thanh niên tốt lành thấy các tu sĩ mệt mỏi, bèn xin giúp mang túi xách cho họ, và các tu sĩ đã đồng ý. Đến một khách trọ, người này thấy các thầy đều quỳ xuống cầu nguyện, thì cũng bắt chước làm theo. Cầu nguyện trong vài phút, các tu sĩ đã đứng dậy, nhưng người thanh niên nọ vẫn phủ phục trên đất. Các tu sĩ hỏi và anh trả lời như sau: tôi không làm gì hết, tôi chỉ nói với Chúa, lạy Chúa, những tu sĩ đang cầu nguyện là những vị thánh, còn con chỉ là người xách túi cho họ. Con không biết cầu nguyện, nhưng con muốn làm những gì họ đang làm, muốn nói với Chúa những gì họ đang nói. Lời cầu nguyện của người thanh niên thật đơn sơ nhưng rất ý nghĩa. Anh đã đến với Chúa bằng những gì đang xảy ra trong cuộc sống thật. Tin Mừng kể rằng Chúa Giêsu thường cầu nguyện ở nơi vắng vẻ, cầu nguyện suốt đêm. Nhờ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã sống kết hợp với Chúa Cha và làm trọn những điều Cha trao phó. Chúa Giêsu còn cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho tội nhân mau trở về, cho các môn đệ được hiệp nhất yêu thương như cành nho liền với thân nho. Cầu nguyện cho những kẻ cứng lòng tin, cho cả những kẻ đã phản bội, hành hạ, đánh đập người. Cầu nguyện là nối mạng với Thiên Chúa. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, nhưng là một hành trình với từng bước đi đầy hương hoa để đi đến đích. Nếu chúng ta không sống gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, chúng ta dễ dàng thất vọng, chán nản khi gặp khó khăn. Chúng ta dễ dàng mất hướng đi vì không chịu sự soi sáng của ánh mặt trời. Thật sự chúng ta không xứng đáng để cầu nguyện, nhưng Thiên Chúa với lòng nhân hậu đã cho phép chúng ta được thân thưa trò chuyện với người. Trái tim chúng ta nghèo nàn hẹp hòi, tâm trí chúng ta u tối, nhưng việc cầu nguyện đã làm cho đôi mắt tâm hồn chúng ta mở ra, đón nhận được những tia nắng hồng ân, khiến chúng ta có khả năng yêu mến Thiên Chúa. Nhờ cầu nguyện, chúng ta nếm trước được vị ngọt ngào của thiên đàng, giúp chúng ta vươn đến sự thánh thiện. Sống với Chúa trong cầu nguyện, tâm hồn chúng ta sẽ được bồi dưỡng, được an ủi. Mọi sầu muộn sẽ tan biến như tuyết tan chạy dưới ánh mặt trời. Thật tuyệt vời biết bao khi mỗi buổi sớm chúng ta được dâng lời tạ ơn Chúa, được cùng nhau cất lên lời cầu nguyện tha thiết. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con biết hướng về Cha như ánh mặt trời công chính, soi đường dẫn lối con đi. Như đóa hoa luôn hướng về ánh mặt trời tìm sức sống, xin cho chúng con cũng biết nương theo ân sủng Chúa. Xin chiếu soi trên chúng con những tia nắng hồng ân ấm áp, để đời con tỏa ngát hương thơm thánh thiện. chỉ biết ca ngợi và làm vinh danh cho Thiên Chúa. Amen.
Tình yêu Giê-xu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết cho đi cuộc đời. Tình yêu Giê-xu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết cho đi vạn ơn.
Tình yêu Giê-xu thắp sáng tâm hồn ta, thắp sáng ngàn lời ca, cho ta mơ ước cùng trời tình yêu bao la.
Tình yêu Giê-xu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết trao nhau nụ cười. Tình yêu Giê-xu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết quên đi sầu thương.
Tình yêu Giê-xu bát ngát như trùng khơi, mãi mãi tình chẳng vơi. Qua bao năm tháng, yêu thương trào dâng muôn phương. Chuyện tình Giê-xu sẽ nối kết đời ta, sẽ nối kết gần xa. Hát khúc hát tình ca, mến thương tràn hòa thiết tha. Này bạn thân ơi, hãy tiến bước cùng tôi, hãy sánh bước cùng tôi, hãy nắm lấy bàn tay cho cùng đời luôn mãi mãi nồng say.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.